Chương 447. Địa tâm kim hỏa tại thời điểm Phệ Linh Hòa Thượng và Minh Liệt Cuồng đang chiến đấu dữ dội ở một góc khác của hang động. Một nhóm tiểu đội trưởng Minh Thần Quân đang tập hợp quân lính để hỗ trợ Minh Liệt Cuồng. Ngay lúc họ vừa tập hợp xong, một chiếc lọ luyện kim khổng lồ treo lơ lửng giữa không trung bất ngờ rơi xuống. Vụ việc xảy ra quá đột ngột khiến mọi người không kịp phản ứng. Chiếc lọ nung đỏ rực chứa đầy khoáng thạch và thép nóng chảy rơi thẳng xuống hố lửa bên dưới. Trong hố lửa bốc lên ngọn lửa rực rỡ, chính là xích kim sắc hỏa diễm địa tâm dung kim hỏa. Loại lửa bá đạo có thể nung chảy bất kỳ kim loại nào thành sắt thép. Ngoài Minh Liệt Cuồng, còn có 7 tiểu đội trưởng còn nguyên vẹn linh hồn đang ở trong hố. Hai trong số đó phụ trách trông coi lò luyện kim. Vừa nãy, khi họ nhìn thấy Minh Liệt Cuồng biến thành người khổng lồ kim loại, một tiểu đội trưởng đã định dùng ngọn lửa để hỗ trợ. Tuy nhiên, chưa kịp ra tay, lọ đá rơi xuống. Họ vội vàng né tránh. Với uy lực kinh hoàng của địa tâm dung kim hỏa, họ thừa biết nếu dính phải, ngọn lửa sẽ thiêu đốt mãi cho đến khi họ. Ngay cả việc lột xác cũng vô ích, vì ngọn lửa sẽ tiếp tục thiêu đốt phần chi bị đứt lìa. Chiếc lọ tuy không rơi vào hố lửa, nhưng khi sắp chạm đáy, nó bất ngờ bị một lực mạnh đánh bay về phía nhóm Minh Thần Quân vừa tập kết. Các tiểu đội trưởng hoảng hốt ra lệnh cho quân lính tản ra. Tuy nhiên, đã quá muộn, chiếc lọ va đập mạnh xuống đất, mang theo vô số tia lửa hỏa diễm, khiến gần một nửa trong số 300 Minh Thần Quân không kịp né tránh, bị lửa táp trúng. Khôi lỗi Minh Thần Quân tuy phòng ngự và sức chiến đấu tăng vọt so với trạng thái bình thường, lại hung hãn, không sợ chết, không biết mệt mỏi, không cảm thấy đau đớn trên chiến trường. Đây là đội quân vô địch. Tuy nhiên, trong phạm vi chiến đấu của cao thủ, chúng lại lộ ra điểm yếu, hành động của chúng chậm chạp hơn lúc bình thường. Chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của vài tên tiểu đội trưởng, không có bất kỳ khả năng tự chủ nào. Vừa rồi, nếu là 300 Minh Thần Quân bình thường, họ chắc chắn sẽ né tránh trước khi lọ nung rơi xuống. Nhưng những cổ khôi lỗi này chỉ bắt đầu né tránh sau khi nhận được mệnh lệnh, nên đã không kịp. Khoảng 130 Minh Thần Quân bị lửa táp vào người, chỉ trong vài nhịp thở đã biến thành một quả cầu lửa lớn. Tuy toàn thân bị thiêu đốt bởi ngọn lửa vàng, nhưng những cổ khôi lỗi vẫn nhanh chóng đứng dậy, giữ nguyên tư thế cảnh giới. Cách đó không xa, Lãng Tâm Kiếm Hào xuất hiện, lọ nung rơi xuống chính là công lao của hắn. Thanh phá ma trảm sắc bén vô cùng, thuộc tính quang minh có thể cắt đứt kim loại và đá, dễ dàng chặt đứt xiềng xích cực phẩm chịu lửa, dày bằng eo người, treo lọ nung. Lực mạnh đó cũng là do Lãng Tâm Kiếm Hào dùng kiếm khí thúc đẩy. Thấy Lãng Tâm Kiếm Hào xuất hiện, vài tên tiểu đội trưởng may mắn né tránh được địa tâm dung kim hỏa đều trợn mắt, hai mắt đỏ ngầu. Bất kỳ kẻ nào xúc phạm uy nghiêm Minh Tôn đều đáng chết. Hắn dám phá hoại ở đây, rõ ràng là muốn ngăn cản Minh Tôn phục sinh. Kẻ như vậy nhất định phải chết. Lúc này, 7 tên tiểu đội trưởng không còn tâm trí để hỗ trợ Minh Liệt Cuồng. Trong lòng họ, Minh Liệt Cuồng là siêu cấp cường giả, một mình cũng có thể đánh bại kẻ địch xâm lăng. Nhiệm vụ của họ là lập tức giải quyết Lãng Tâm Kiếm Hào, dùng linh hồn hắn làm tế phẩm cho Minh Tôn. Một tên tiểu đội trưởng liếc nhìn những Minh Thần Quân đã đứng thẳng sau lưng, trong đó 130 tên toàn thân bốc cháy ngọn lửa xích kim, biến thành những người lửa khổng lồ. Ánh mắt họ lóe lên tia không đành lòng và không muốn, nhưng sau đó lại bị sự kiên định thay thế. Nghĩ đến đây, 130 cổ khôi lỗi toàn thân bốc lửa lập tức chia thành 10 đội nhỏ, theo 10 hướng lao về phía Lãng Tâm Kiếm Hào. Sử dụng khôi lỗi Minh Thần Quân chiến địa tâm dung kim hỏa để tấn công địch là một chiến thuật độc đáo của Minh Thần Quân. Ngọn lửa này vô cùng quý dị và mạnh mẽ, chỉ cần dính vào người dù là một chút cũng sẽ thiêu đốt địch nhân đến chết. Tuy nhiên, đây là chiến thuật bí mật, chỉ được sử dụng khi cần thiết, vì mỗi khôi lỗi bị thiêu là một tổn thất. Trước đây, đã từng có 3 khôi lỗi vô tình dính hỏa diễm, nhưng nhờ xiên xích đặc biệt mà không bị thiêu cháy. Sau đó, họ dùng chính ngọn lửa này để tiêu diệt một hung thú mạnh mẽ. Tuy nhiên, hỏa diễm dần lan truyền trong cơ thể họ, khiến 3 người này buộc phải nhảy vào hủy diệt chi nhãn để tự sát. Lần này, hơn 130 khôi lỗi vây quanh Lãng Tâm Kiếm Hào. Các tiểu đội trưởng nhìn cảnh tượng này mà lòng đau như cắt. Hơn 100 khôi lỗi là toàn bộ số lượng còn lại, mỗi một cái đều vô cùng quý giá. Lãng Tâm Kiếm Hào cảm nhận được sự nguy hiểm từ những người lửa này. Loại hỏa diễm này chưa từng xuất hiện trước đây, nó có thể uy hiếp trực tiếp đến tính mạng của hắn. Lúc này, hắn vô cùng nhớ Diễm Thần. Nếu Diễm Thần ở đây, dù không chắc chắn có thể dập tắt ngọn lửa, nhưng với kiến thức uyên thâm về hỏa diễm, Diễm Thần ắt hẳn sẽ biết được đặc điểm và điểm yếu của nó. Lãng Tâm Kiếm Hào không ngờ rằng ngọn lửa này chỉ là phàm trần hỏa, ngọn lửa này chỉ là phàm trần hỏa, có thể khiến một cường giả giới chủ như hắn sinh lòng sợ hãi. Phàm trần hỏa mới là điều kỳ lạ. Đúng lúc này, không gian xung quanh Lãng Tâm Kiếm Hào lại một lần nữa bị bóp méo. Một người phụ nữ tóc ngắn màu lửa đỏ, khoác trên mình bộ trang phục màu lửa, vai đeo một thanh đoản đao xuất hiện bên cạnh hắn. Hắc hắc, lão gia tử nói muốn đưa ta một phần đại lễ, ở đâu nhỉ? Vừa dứt lời, Diễm Thần bỗng kêu lên một tiếng kỳ quái, Lãng Tâm Kiếm Hào càng thêm hoảng sợ. Tưởng rằng Diễm Thần nhận ra ngọn lửa trên người những người kia, không ngờ Diễm Thần lại bắt đầu lục lọi trong ngực. Rất nhanh, một cây kim dài bằng lửa đỏ như ngọc xuất hiện ở lòng bàn tay Diễm Thần. Cây kim dài này đang rung động dữ dội, như sắp vỡ vụn. Ôi trời ơi, tổ tông phù hộ, vậy mà để cho ta gặp được thần hỏa này, lão gia tử. Từ nay ngươi chính là ông nội ta. Nói xong, Diễm Thần thu cây kim dài vào tay. Nhìn những minh thần quân toàn thân hỏa diễm xung quanh, như nhìn thấy vô số mỹ nữ tuyệt trần.